Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Phát huy vai trò công tác thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Huyện Phú Lương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ. Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với huyện Võ Nhai khởi công xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh vùng cao. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong y tế. Cũng trong chương trình có bài viết đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông tại các doanh nghiệp, đơn vị vận tải và đội ngũ lái xe. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 9 tại trụ sở tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 8 tháng năm 2023 khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Đại diện lãnh đạo cán bộ 14 cơ quan thành viên trong khối. Trong 8 tháng năm 2023, kế hoạch chương trình công tác thi đua khen thưởng trong khối thi đua được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng đề ra. Các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Từ đầu năm đến nay, khối đã thực hiện một số hoạt động, tổ chức giải thể thao khối thi đua, hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng. Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị thuộc khối đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng khi Thái Nguyên được lựa chọn là địa điểm tổ chức hội nghị của khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương. Đồng chí đã giới thiệu tới các đại biểu tiềm năng thế mạnh, kết quả xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên những năm gần đây. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan đơn vị thuộc khối. Phát biểu tổng kết bế mạc hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho rằng, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, thời gian tới các cơ quan đơn vị thuộc khối cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 trong năm bản lề 2023. Ngày 8 tháng 9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9. Hội nghị tổ chức trực tuyến tới trên 70.000 đại biểu tại gần 2.000 điểm cầu toàn quốc. Tại Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy triển khai bằng hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên đề những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và định hướng của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay, tác động và chính sách của Việt Nam. Về định hướng tuyên truyền tháng 9 trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục bám sát thông tin, tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước quốc tế nổi bật, qua đó tạo sự ổn định về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh việc triển khai và những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tuyên truyền đậm nét về những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục tuyên truyền về quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch tỉnh Thái Nguyên gắn với tuyên truyền công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và của tỉnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình dự án trọng điểm, công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngày 8 tháng 9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Lương tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa 24. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Phú Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Kết quả, các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu nổi bật: thu cân đối ngân sách huyện tăng bình quân hàng năm đạt 10,3%, vượt 0,3% so với chỉ tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm đạt 4,05%, vượt 0,55% so với mục tiêu của nghị quyết. Đặc biệt, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 12 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt 2 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Phú Lương sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí đề nghị huyện cần có giải pháp quyết liệt để thực hiện phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024, nỗ lực xây dựng thị trấn Đu đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025.
Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên vừa tổ chức hội nghị lần thứ 129 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên dự và chủ trì hội nghị. 8 tháng năm 2023, thành phố Phổ Yên đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt trên 487.000 tỷ đồng. Trong đó, thành phố quản lý đạt gần 4,5.000 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch, bằng 108% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 28.000 tấn, thu ngân sách đạt hơn 674 tỷ đồng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại 3, giải phóng mặt bằng hơn 1.000 hectare đất để thực hiện các dự án. Thành phố đã thu hút được nhiều dự án đầu tư vào địa bàn, trong đó có tập đoàn Sunny đã làm việc với tỉnh và dự kiến đầu tư tăng thêm vào khu công nghiệp Yên Bình trên 2 tỷ đô la Mỹ. Thành phố đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên và chính quyền huyện Chungguk-gun, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc, mở ra một chặng đường phát triển mới cho quan hệ hai địa phương. Hội nghị đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Tết Trung Thu của thành phố năm 2023, tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và các dự án khu cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đang được triển khai, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nội dung tham gia thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp do quân khu 1 tổ chức. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đạt được trong 8 tháng đầu năm nay. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra từ nay cho đến cuối năm, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đang được triển khai, thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tổ chức tháo gỡ những tồn tại vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung rà soát tất cả các nguồn thu, đảm bảo hoàn thành công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong việc thực hiện đấu giá, đấu thầu các dự án.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị thính giả, hiện nay lúa mùa sớm đang ở giai đoạn làm đồng, lúa mùa chung giai đoạn cuối đẻ nhánh đứng cái, lúa mùa muộn đang ở giai đoạn đẻ nhánh. Tại huyện Phú Bình, mật độ trưởng thành sâu cuốn lá rất cao, trung bình là 10 con trên 1 mét vuông và đang tiếp tục tăng cao. Nguy cơ sâu cuốn lá hại nặng trên cả 3 trà lúa. Để giảm thiểu thiệt hại do sâu cuốn lá gây ra, huyện Phú Bình đề nghị các địa phương và bà con nông dân chủ động tích cực phòng trừ sâu bệnh hại. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau.
Hiện đang ở thời điểm giao mùa, thời tiết nóng ẩm làm tình hình sâu bệnh hại diễn biến nhanh. Trên các trà lúa tại huyện Phú Bình đã xảy ra tình trạng cháy, bạc lá do sâu cuốn lá gây hại. Cộng với tình hình nhân lực thiếu, bà con nông dân còn chủ quan với sâu bệnh, đang làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh gây hại nặng. Bà Lê Thị Hà, xóm Vo, xã Tân Thành, huyện Phú Bình nói.
Lúa nhà tôi bây giờ đang bị sâu cuốn lá nhỏ là nhiều, nó chui vào trong cái ống lá ấy, phun khó lắm, khó chết lắm.
Cơ quan chuyên môn huyện Phú Bình đã khuyến cáo bà con chủ động, tích cực phun các loại thuốc đặc trị như Regen 800 WG, Vitaki 40 WG để phòng trừ sâu cuốn lá. Tuy nhiên thì nhiều nơi sau khi phun đã gặp phải thời tiết mưa, bà con nông dân lại dùng các loại thuốc tổng hợp nên hiệu quả chưa cao, sâu cuốn lá vẫn phát triển. Ông Cú Đức Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành, huyện Phú Bình cho rằng
bà con đã phun theo cái sự chỉ đạo nhưng mà cái sâu cuốn lá năm nay là cực kỳ nhiều luôn, kể cả những cây cỏ con bị trắng chứ chưa nói lúa.
Ông Trần Văn Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình khuyến cáo:
Tôi nó tuổi 4 tuổi năm vào nhộng mới không mình đi phun thì nó có hiệu quả không cao, thế nên dùng các thuốc đặc hiệu. Thế chúng ta phun đúng cách, chúng ta phải phun cho nó ướt đều các cái bề mặt lá. Chúng ta phải phun theo cái nồng độ liều lượng trên bao bì.
Ngoài sâu cuốn lá, một số đối tượng như dày nâu, dày lưng trắng, bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lụi trên các chả lúa, chuột, bệnh khô vằn trên lúa mùa sớm và mùa chung cũng rất dễ xảy ra ở thời điểm hiện tại. Bà con nông dân cần theo dõi chặt chẽ tình hình, thực hiện đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, tránh tình trạng mất mùa có thể xảy ra.
Tiếp tục chương trình thời sự. Sáng ngày 8 tháng 9, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với huyện Võ Nhai tổ chức khởi công xây dựng nhà ở bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Vũ Trấn. Trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Vũ Trấn có 155 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Tày, Dao, trong đó học sinh nội trú chiếm 69%. Do cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn nên đa số học sinh phải thuê trọ ở nhà dân gần trường. Xuất phát từ thực tế này, Bộ Quốc phòng đã quyết định đầu tư kinh phí 2,2 tỷ đồng xây dựng nhà bán trú nhằm cải thiện môi trường sinh hoạt, chỗ ăn ở và học tập của các em học sinh vùng cao. Công trình được giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích 400m², thiết kế theo tiêu chuẩn nhà cấp 4, gồm 10 gian và các hạng mục phụ trợ, khu vệ sinh, cấp thoát nước, thông gió, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy. Công trình dự kiến bàn giao và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Công trình sau khi hoàn thành, không chỉ đảm bảo phòng nghỉ và sinh hoạt cho các em học sinh mà còn thể hiện tình cảm trách nhiệm của quân đội với đồng bào miền núi, vùng cao, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục.
Ngày 8 tháng 9, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trung Nam, Hàn Quốc có chuyến thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phú Bình đã thông tin đến đoàn đặc điểm cơ bản tình hình kinh tế xã hội của huyện và nhấn mạnh trong sự phát triển chung có sự đóng góp rất lớn của các đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc. Hiện nay, toàn huyện có 61 công ty doanh nghiệp của Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả. Dù đạt được những kết quả nhất định, song Phú Bình hiện vẫn có 4 xã miền núi, trong đó có 5 xóm đặc biệt khó khăn. Đại diện huyện Phú Bình bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp, hợp tác, hỗ trợ từ phía Hội Chữ thập đỏ cũng như các đơn vị doanh nghiệp của Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục, các công trình phúc lợi xã hội tại các địa bàn khó khăn của huyện cũng như tăng cường quan hệ giao lưu văn hóa giữa Phú Bình và các địa phương của Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác đã đến thăm khảo sát các địa điểm như trường tiểu học, trường mầm non và nhà văn hóa bãi phẳng của xã Bản Đạt. Qua khảo sát cho thấy, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trung Nam cho biết sẽ bàn bạc thống nhất với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên ưu tiên xây dựng từng hạng mục, đồng thời gian tới tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp của Hàn Quốc để có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng dân cư Phú Bình nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 8 đạt trên 5.530 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng gần 11% so với cùng kỳ. Chia theo loại hình kinh tế, khu vực kinh tế nhà nước đạt trên 214 tỷ đồng, tăng 7,3%. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt gần 5.310 tỷ đồng, tăng trên 11%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,4 tỷ đồng, giảm 4%. Trong cơ cấu ngành thương mại dịch vụ của tỉnh, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm cơ cấu lớn nhất với trên 70%. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 44,4 nghìn tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ.
Ngày 9 tháng 9, huyện Đại Từ đồng loạt ra quân cao điểm Đại Từ quyết tâm chung sức xây dựng huyện nông thôn mới tại 29 xã thị trấn. Tính đến nay, toàn huyện đã huy động được khoảng 170.000 lượt người tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, trồng và chăm sóc được gần 27.000 cây xanh, trên 80 km các tuyến đường hoa, cây cảnh, chỉnh trang các tuyến đường được gần 2.000 km, thu gom được trên 300 mét khối rác thải, vệ sinh khơi thông được hơn 260 km mương, rãnh thoát nước, lắp đặt được 35 tuyến đường điện thắp sáng với tổng chiều dài hơn 30 km. Đặc biệt, phong trào mở rộng đường xóm 6 mét đã được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, đã giải phóng mặt bằng được trên 95 km, thi công nền đường được trên 60 km, nhân dân đã hiến trên 13,4 ha để mở rộng đường 6 mét. Ước giá trị công trình tài sản trên đất dân đã hiến là gần 39 tỷ đồng. Thưa quý khán giả, Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua thiếu nhi Thái Nguyên đã không ngừng thi đua phấn đấu thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng với niềm tin yêu của người và danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Mời quý khán giả cùng gặp gỡ với một tấm gương thiếu nhi tiêu biểu như thế.
Em Nguyễn Hoàng Diệu hiện là học sinh trường tiểu học Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Không chỉ biết đến là một lớp trưởng năng động, gương mẫu và học giỏi, cô học trò Diệu còn là chủ nhân của rất nhiều thành tích đáng nể. Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và là tấm gương trong phong trào thi đua của nhà trường, được thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ. Em Dương Yến Trang, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, nhận xét về bạn Diệu.
Em thấy bạn có rất là nhiều năng khiếu về nhảy múa và ca hát và học tập. Bạn ấy chơi thân với rất là nhiều bạn ạ. Bạn ấy rất là hiền lành và tốt bụng ạ.
Bên cạnh việc học tập tốt, em Hoàng Diệu còn có năng khiếu thể thao đặc biệt với bộ môn khiêu vũ. 2 năm liên tiếp, em đạt được nhiều huy chương tại các giải khiêu vũ thể thao quốc gia. Đặc biệt, em đã 3 lần nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã đạt được thành tích cao trong bộ môn khiêu vũ thể thao. Em Diệu chia sẻ về việc học tập và tham gia thi đấu.
Để cân bằng giữa việc học tập và thi đấu, con đã sắp xếp thời khóa biểu thật là hợp lý để có vừa học tập thật tốt và thi đấu đạt được nhiều thành tích cao. Và trong thời gian tới, con sẽ luôn cố gắng học tập thật chăm chỉ và nhớ những kiến thức mới, và con phải tập luyện thật chăm chỉ hơn nữa.
Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Vân, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Lập, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Em Diệu năm học 2022-2023 đã có rất nhiều thành tích trong học tập, được thầy cô tin yêu và là một bạn lớp trưởng luôn luôn gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, tham gia các giải thể dục thể thao trong và ngoài tỉnh. Và em Diệu cũng là một tấm gương sáng để lan tỏa cho tất cả các học sinh trong nhà trường vừa chăm ngoan, học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động và đạt được nhiều thành tích, đạt được nhiều giải trong năm học vừa qua.
Mới đây, em Hoàng Diệu đã đại diện cho thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên tham dự báo công với Bác Hồ tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến của em trong học tập, rèn luyện, là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô và các bạn học sinh trường tiểu học Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa to, ngày có nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Chuyển sang những tin tức khác. Ngày 8 tháng 9, Sở Nội vụ tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao Tôn giáo lần thứ 2 năm 2023. Đối tượng tham gia là chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, công chức, viên chức, người lao động ngành nội vụ, cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo tại các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống chính trị cấp huyện và cấp tỉnh. Nội dung tranh tài ở 3 bộ môn: bóng đá, bóng bàn, cầu lông. Ngày hội là dịp để các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh được giao lưu, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, đồng thuận giữa các tôn giáo, giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và tổ chức tôn giáo, góp phần phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Ngày 8 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Medi Express Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học điều trị các khối u bằng sóng microwave. Chương trình thu hút trên 100 y bác sĩ đến từ các bệnh viện trung ương và các bệnh viện trong mạng lưới chỉ đạo tuyến của tỉnh Thái Nguyên. Tại hội thảo, các đại biểu được chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật kỹ thuật phương pháp điều trị u nang tuyến giáp, nâng tuyến vú bằng sóng microwave. Đây là công nghệ giúp loại bỏ các khối u bằng nhiệt, là phương pháp điều trị ít xâm lấn hiện đại, có thể thay thế phẫu thuật, điều trị hiệu quả các bệnh lý u gan, ung thư gan, u phổi, u tuyến giáp. Việc thực hiện kỹ thuật điều trị các khối u bằng sóng microwave sẽ giúp mang lại hiệu quả cao trong điều trị, đồng thời tiết kiệm chi phí cho bệnh viện cũng như người bệnh.
Ngày 8 tháng 9, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị ra mắt mô hình dân vận khéo, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng văn nghệ sĩ có vị trí vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc hình thành và định hướng dư luận xã hội. Mô hình dân vận khéo nhằm huy động tối đa sức mạnh của hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn và hành vi tiêu cực trong xã hội nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng văn học nghệ thuật để xâm phạm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự của địa phương. Trên cơ sở đó, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Công an tỉnh đã ký cam kết phối hợp thực hiện. Đại diện Hội Văn học Nghệ thuật các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã ký cam kết triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo.
Thưa quý vị và các bạn, xác định ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tập trung áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán và điều trị bệnh, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trong ngành y tế, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Quý thính giả cũng nghe bài viết tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong y tế của phóng viên Trọng Bình.
Việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công tác chăm sóc điều trị y tế vừa giúp nâng cao tay nghề cho các y bác sĩ, vừa giúp người bệnh có thêm những lựa chọn tối ưu để điều trị, nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Ông Phan Văn Luyến ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ có viên sỏi thận bên trái với kích cỡ 3 cm. Nhờ ứng dụng kỹ thuật tán sỏi thận qua da không gây đau đớn cho người bệnh như phương pháp mổ mở, ông Luyến chia sẻ:
trước kia thì mổ phanh thì tôi thấy là người ta phải 3-4 ngày vẫn phải lâng lên là xuống rồi. Nhưng bây giờ mổ nội soi như tôi này thì đúng là sự ra là cái kỹ thuật mổ này, rồi là cái về sức khỏe này, tôi cảm thấy rất là thoải mái, yên tâm.
Hiện nay các bệnh viện tuyến tỉnh đã có các máy móc hiện đại như dao gamma, cộng hưởng từ, siêu âm màu 4 chiều, chụp X-quang kỹ thuật số, CT scan, laser, Doppler tim mạch và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim, thụ tinh trong ống nghiệm, tán sỏi thận qua da, lọc máu liên tục trong cấp cứu. Bác sĩ Trần Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên và bác sĩ Nguyễn Đức Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho rằng:
sắp tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai các cái kỹ thuật mới, ví dụ như là các cái cắt đốt điều trị ung thư đường tiêu hóa bằng nội soi, điều trị thoát vị đĩa đệm bằng sóng cao tần.
Ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học Cổ truyền có thể nói là hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi đã rút ngắn được cái thời gian điều trị nội trú cho người bệnh. Người bệnh vào khám và điều trị tại bệnh viện ấy, thì sẽ tăng dần theo từng năm.
Bên cạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả điều trị bệnh, thời gian vừa qua, các đơn vị y tế cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh. Bác sĩ Đồng Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Bình cho biết hiệu quả chuyển đổi số.
Bệnh viện cũng đã chuẩn bị tốt các khâu về mặt, thứ nhất là về mặt nhân lực, thứ hai đó là về mặt phần mềm cũng như là phần cứng để sao cho đáp ứng được những cái nhu cầu chuyển đổi số của toàn ngành cũng như của toàn quốc.
Ông Dương Văn Ký, huyện Phú Bình nhận thấy:
thực hiện cái chuyển đổi số này thì chỉ cần trình cái thẻ căn cước công dân thôi là chúng tôi đã được tiếp nhận và được giải quyết khám chữa bệnh rất thuận tiện và rất nhanh gọn.
Thời gian tới, ngành y tế Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực, đặc biệt là cán bộ có trình độ chuyên sâu, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển đề án y tế thông minh. Trước mắt, ưu tiên các nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thưa quý khán giả, sau gần một tháng, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh ra quân tổng kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của lái xe, chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, xe ô tô vận tải hành khách và xe vận tải container, đặc biệt là đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng cao điểm giao thông. Hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các doanh nghiệp, đơn vị vận tải và lái xe đã dần được nâng cao, văn hóa giao thông ngày càng được lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo môi trường giao thông an toàn cho xã hội. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tuyên truyền, giáo dục và vận động được xác định là hoạt động thường xuyên liên tục của lực lượng chức năng nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe và các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động này không chỉ hiểu biết mà ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông của các doanh nghiệp và lái xe đã được nâng cao hơn. Anh Nguyễn Tùng Lâm, nhà xe Khánh Thịnh và ông Trịnh Gia Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng cho rằng
nhà xe chấp hành tất cả mọi thứ đầy đủ như lệnh vận chuyển, giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Xe với phụ xe là tất cả anh em là hành lý của khách, đồ đạc để giết dưới cốp, nhà xe chỉ trả đủ, không trả thừa.
Trong cái lĩnh vực kinh doanh vận tải mà nếu mà bị tai nạn thì nó xảy ra rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là con người, thứ hai là về tài sản, thứ ba là về những cái mất mát của xã hội. Nên cái việc mà an toàn giao thông đối với chúng tôi bao giờ cũng đặt lên hàng đầu.
Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên là đầu mối hoạt động của rất nhiều tuyến xe nội và ngoại tỉnh. Trung bình mỗi ngày có khoảng 310 chuyến xe ra và vào bến với khoảng 3.000 lượt khách. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các xe ra vào bến và chất lượng phục vụ hành khách, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp thiết thực. Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để phục vụ được tốt thì về phía bến thì bến cũng sẽ tăng cường nhân lực đảm bảo để hướng dẫn hành khách ra vào bến được thuận tiện, an toàn. Cái thứ hai là tăng cường nhân lực phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn hành khách giải quyết thủ tục cho xe nhanh chóng thuận tiện để xuất bến an toàn. Bến cũng đã chủ động kiểm tra tất cả các phương tiện về việc niêm yết trên xe, trong đó tập trung vào niêm yết cái giá vé, niêm yết hành trình, niêm yết điện số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp và của sở giao thông, và trang bị trên xe là trong đó trang bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn nữa. Bến cũng sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó là thanh tra giao thông, sở giao thông, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, công an thành phố và lực lượng sát 13 và các lực lượng khác để đảm bảo tốt cái việc đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại bến trong cái thời gian phục vụ.
Với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua cơ bản được đảm bảo. Sau 20 ngày ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và xe vận tải container, cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xử lý 852 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xe khách với các lỗi phổ biến như để hàng trong khoang chở khách, chở quá số người quy định, dừng đỗ sai quy định. Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung vào kiểm soát và xử lý các trong các lĩnh vực như là các xe vận tải hành khách, đưa đón trả khách phải đúng nơi quy định, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, kiểm soát cái lĩnh vực là xe quá khổ, quá tải, rồi là xe container vận tải hàng hóa. Đặc biệt là trong tháng 9 sẽ tiếp tục tập trung vào triển khai kiểm soát các cái xe mà đưa đón học sinh sinh viên đến trường, làm sao bảo đảm được cái an toàn một cách tốt nhất, nâng cao cái tinh thần kiểm soát và xử lý nhằm tạo ra một cái chuyển biến mạnh mẽ, một cái thói quen cho mỗi người dân cũng như học sinh sinh viên khi mà tham gia giao thông trên đường là chấp hành luật giao thông một cách tốt nhất, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên một cách hiệu quả và đồng thời ngăn ngừa tai nạn giao thông có thể xảy ra.
Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, người dân và doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm tạo dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn, mang lại sự bình yên cho xã hội.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Dương Duyên, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.